Kính chào quý ông bà, anh chị em. Cảm ơn Chúa buổi sáng ngày hôm nay chúng ta đến thờ phượng Chúa trong sự vui mừng, trong một tinh thần thờ phượng mạnh mẽ. Và đó là một điều rất là đặc biệt buổi sáng ngày hôm nay, phải không? Chúng ta có một lễ kỷ niệm. Lễ kỷ niệm để chúng ta ghi nhớ một dấu ấn nào đó ở trong quá khứ. Chắc chắn khi nói đến kỷ niệm, chúng ta sẽ nghĩ đến niềm vui, nhưng cũng không ít những nỗi buồn. Và trong lễ kỷ niệm 9 năm này, tôi mong rằng không phải để chúng ta chỉ nhớ về những điều Chúa làm trong hội thánh, nhưng mà mỗi quý ông bà anh chị em cũng hãy nhớ lại 9 năm vừa qua Chúa đã dẫn dắt cuộc đời của chúng ta như thế nào. Và phân đoạn Kinh Thánh ngày hôm nay cùng chúng ta cùng học với nhau trong Phục Truyền đoạn 8 với chủ đề đó là nhìn lại quá khứ và tiến bước tương lai. Phân đoạn Kinh Thánh này nằm trong bối cảnh một loạt bài giảng của Môi-se khi họ đứng trước một ranh giới sau 40 năm lưu lạc trong hoang mạc. Giờ đây họ chuẩn bị bước vào miền đất hứa, và Môi-se đã có loạt bài giảng để nhắc cho thế hệ trẻ biết rằng quá khứ của họ xảy ra những điều gì và bây giờ tương lai của họ sẽ bước đi như thế nào. Và đó cũng là phù hợp cho chúng ta ngày hôm nay khi nhớ đến lễ kỷ niệm về 9 năm thành lập Hội Thánh. 9 năm qua Chúa dẫn dắt chúng ta như thế nào và bây giờ chúng ta phải bước tiếp trong tương lai ra làm sao. Và chúng ta không chỉ kỷ niệm 9 năm hay là 90 năm, nhưng mà chúng ta không tự hào quá về những thành tựu mình làm được. Chúng ta không nên tự hào về nhiều những cái công việc mà mình đã làm, nhưng chúng ta cũng không thất vọng quá về những thất bại mà chúng ta đã trải qua. Nhưng khi chúng ta tổ chức lễ kỷ niệm, một điều quan trọng của niềm tin nơi Chúa đó là chúng ta hướng về Đức Chúa Trời. Và đó chính là ý tưởng chính mà Môi-se đã giảng cho dân sự ở tại đây. Anh em đã nếm biết những kinh nghiệm trong quá khứ, những vui mừng, những quyền năng phép lạ, nhưng cũng như là những thất bại trong đời sống của anh em. Trong đời sống không vâng lời Chúa, anh em đã nhận những sự sửa phạt của Chúa như thế nào? Nhớ tất cả những điều đó, những điều quan trọng nhất mà Môi-se muốn dân sự hiểu rằng đó là Đức Chúa Trời vẫn ở cùng anh em. Đức Chúa Trời vẫn ở cùng với dân sự Ngài. Cho nên chúng ta nhớ về quá khứ trong cuộc đời của chúng ta, có nhiều niềm vui, có những nỗi buồn, có những thành công, có những thất bại, nhưng có một điều không bao giờ thay đổi, đó là Đức Chúa Trời vẫn ở cùng với chúng ta. Và Ngài sẽ tiếp tục ở cùng với chúng ta ở trong hiện tại và tiến bước vào trong tương lai. Và chúng ta hãy cùng học với nhau hai điều ở trong buổi sáng ngày hôm nay. Thứ nhất là nhìn lại quá khứ. Nhìn lại quá khứ chúng ta nhìn điều gì? Có ba điều chúng ta nhìn về quá khứ. Đó là Chúa dẫn dắt, Chúa dạy dỗ và Chúa nuôi dưỡng. Và chúng ta tiến bước đến tương lai như thế nào? Có hai điều chúng ta tiến bước đến tương lai, đó là cẩn thận làm theo và ghi sâu ơn Chúa. Có hai điều chúng ta học trong buổi sáng ngày hôm nay, phải không? Trước khi chúng ta đến với lời Chúa một lần nữa, chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu của chúng con, cảm ơn Ngài vì khi chúng con đứng và nhìn lại về quá khứ, về những năm tháng trong cuộc đời của chúng con phải trải qua, chúng con nhìn về những điều Chúa làm thật tuyệt vời trên hội thánh của Ngài, nhưng qua đó Ngài cũng hành động trên cuộc đời của mỗi chúng con. Để rồi ngày hôm nay chúng con vẫn ở đây và chúng con vẫn được tôn vinh và ngợi khen Ngài. Chúng con vẫn được nhìn ngắm những công việc lạ lùng của Ngài. Và điều đó giúp cho chúng con vững tin rằng Ngài đã dẫn dắt chúng con trong quá khứ như thế nào, thì Ngài tiếp tục dẫn dắt chúng con trong tương lai phước hạnh hơn. Chúa ơi, xin Chúa giúp cho lòng của chúng con được mở ra để đón nhận lời của Chúa, để chúng con tập trung vào chính Ngài. Chúng con biết ơn Chúa và chúng con tôn vinh Ngài ở trong cuộc đời của chúng con. Xin Chúa dạy dỗ chúng con và hội thánh của Ngài trong thời giờ này. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tôi muốn hỏi quý ông bà anh chị em, nếu như nhắc lại những gì trong quá khứ của hội thánh, chúng ta sẽ nghĩ về điều gì nhiều nhất? Những thành công hay những thất bại? Chúng ta sẽ nhớ những con người chúng ta yêu và cũng như nhớ những con người mà đã từng xung đột với chúng ta hay là làm chúng ta phiền lòng. Chúng ta thường hay suy nghĩ về những điều đó, phải không? Nhưng mà Môi-se khi giảng sứ điệp này, ông không tập trung vào con người, ông không tập trung vào những thành công hay thất bại của dân sự, nhưng mà ông tập trung duy nhất vào Đức Chúa Trời. Cho nên có ba điều mà chúng ta nhớ lại về quá khứ, cũng giống như Môi-se đã giảng cho dân sự. Thứ nhất đó là Chúa dẫn dắt. Chúng ta hãy xem câu số 2. Hãy nhớ lại suốt chặng đường trong hoang mạc mà Jehovah Đức Chúa Trời đã dẫn anh em đi trong 40 năm nay. Môi-se bắt đầu một bài giảng như vậy. Hãy nhớ lại. Nhớ lại điều gì? Nhớ lại suốt một chặng đường trong hoang mạc mà Jehovah Đức Chúa Trời đã dẫn anh em đi trong bao nhiêu năm ạ? 40 năm. Quý ông bà anh chị em hãy tưởng tượng hơn 2 triệu người nối tiếp nhau thành một dòng người đi trong hoang mạc 40 năm. Không phải là một thời gian ngắn phải không? 40 năm trong đồng vắng. Và Đức Chúa Trời đã chọn Môi-se để giải cứu dân tộc này khỏi ách nô lệ. Nhưng mà vì họ suốt chặng đường họ đã không vâng lời Chúa. Họ luôn chống nghịch Đức Chúa Trời. Họ luôn luôn phạm tội. Vì vậy họ phải nhận lấy một cái sự sửa phạt, đó là họ phải đi mất 40 năm ở trong đồng vắng. Và ở đây Môi-se nhắc cho dân sự là anh em đi trong hoang mạc. Hoang mạc là nơi mà không có đồ ăn. Hoang mạc là nơi không có nước. Hoang mạc là nơi đầy những nguy hiểm. Ban ngày thì nóng, ban đêm thì lạnh, quân thù thì vây quanh. Hoang mạc là có những điều đó. Nhưng mà Môi-se muốn hỏi với những thế hệ trẻ ngày hôm nay này. Vậy bằng cách nào mà ngày hôm nay sau 40 năm anh em và con cháu anh em vẫn còn sống? Chúng ta thấy hai cái sự so sánh phải không? Ông nói về 40 năm trong hoang mạc, và chúng ta hiểu hoang mạc thì đầy rẫy những thiếu thốn, nguy hiểm. Nhưng mà bây giờ Môi-se hỏi, vậy tại sao, lý do nào mà anh em và con cháu anh em vẫn còn sống ngày hôm nay? Có bao giờ chúng ta suy nghĩ như vậy trong cuộc đời của mình không? Có bao giờ chúng ta đặt ra câu hỏi rằng lý do nào, tại sao mà buổi sáng ngày hôm nay mình vẫn còn tồn tại trên đất này, mình vẫn còn đến đây để thờ phượng Chúa? Chúng ta nhìn lại trong 2 năm dịch Covid, sự chết đã bao trùm trên cả nhân loại này. Gần 15 triệu người trên thế giới bị chết bởi dịch Covid. Vậy thì chúng ta có đặt ra câu hỏi không? Tại sao mình vẫn còn sống ở tại đây? Mình vẫn còn tiếp tục thờ phượng Chúa được. Và Môi-se đã trả lời cho dân sự là gì? Chính Đức Chúa Trời. Chính bởi Jehovah Đức Chúa Trời mà anh em được tồn tại cho đến ngày hôm nay. Chính Ngài đã dẫn anh em đi trong hoang mạc suốt 40 năm. Và ngày hôm nay anh em có mặt và vẫn còn sống là bởi Đức Jehovah, bởi Đức Chúa Trời. Và ngày hôm nay chúng ta có thể trả lời với nhau và với mọi người như thế này. Chúng ta còn sống được là bởi Đức Chúa Trời. Mình có amen điều đó không? Chúng ta còn đang sống được là bởi Đức Chúa Trời. Đó là bằng chứng cho rằng Đức Chúa Trời có thật và Chúa không bao giờ từ bỏ dân Ngài. Chúa không bao giờ từ bỏ mỗi chúng ta. Chúa không bao giờ từ bỏ hội thánh của Ngài. Dù đã trải qua rất nhiều những khó khăn, thách thức trong đời sống và ngay cả đối diện với sự chết, nhưng chúng ta vẫn còn sống. Đó không phải là may mắn đâu. Đó là bởi Đức Chúa Trời. Cho nên trong câu 14, Môi-se nói thế này: Jehovah Đức Chúa Trời là đấng đem anh em ra khỏi Ai Cập, tức là nhà nô lệ. Ngài đã dẫn anh em đi xuyên qua hoang mạc mênh mông khủng khiếp, vùng đất khô cằn không có nước, đầy rắn lửa và bọ cạp. Ngài khiến nước từ tảng đá rất cứng mà tuôn ra cho anh em. Có bao giờ chúng ta nhớ về cuộc đời của chúng ta? Chúng ta sống được bằng cái gì? Chúa đã chu cấp chúng ta như thế nào? Ngài đã giải cứu chúng ta ra những hoạn nạn một cách ra làm sao? Hay chúng ta vẫn nghĩ rằng mình sống được là bởi năng lực của mình, bởi sự may mắn của mình, bởi tiền bạc của mình? Không phải. Đó là bởi Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dẫn dắt chúng ta. Và ngày hôm nay chúng ta kỷ niệm 9 năm Hội Thánh, chúng ta phải đặt ra câu hỏi, tại sao Hội Thánh Mỹ Đình vẫn còn tồn tại? Tại sao Hội Thánh vẫn phát triển? Đó không phải là bởi con người, mà là bởi Đức Chúa Trời, Ngài dẫn dắt Hội Thánh Ngài. Trong khi Hội Thánh chúng ta đọc Kinh Thánh, đoạn Kinh Thánh này, thật sự lòng tôi rất cảm động. Tôi không biết quý vị ông bà, anh chị em có cảm xúc như thế nào. Nhưng mà tôi thấy tất cả những hình ảnh trong quá khứ của tôi hiện lên. Những sự đau đớn, đau khổ, sự đói khát, những khủng hoảng trong cuộc đời nó cứ hiện lên. Và tôi nhìn biết rằng tôi có được như ngày hôm nay, tôi đứng được ở đây, tôi còn hơi thở là bởi Đức Chúa Trời đã dẫn dắt. Điều thứ hai mà Môi-se nhắc cho dân sự khi nhớ về quá khứ là gì? Hãy nhớ Chúa dạy dỗ. Chúng ta cùng xem câu số 2. Bắt đầu từ câu số 2. Ngài hạ anh em xuống và thử thách anh em để biết rõ lòng anh em thế nào, có tuân giữ điều răn của Ngài hay không. Ngài hạ anh em xuống, khiến anh em gặp cảnh đói khổ, rồi cho anh em ăn mana mà anh em và tổ phụ anh em chưa từng biết, để dạy anh em biết rằng loài người sống không chỉ nhờ bánh, nhưng nhờ mọi lời phán từ miệng Đức Giê-hô-va. Câu số 5. Vậy anh em phải biết trong lòng rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời sửa phạt anh em như người cha sửa phạt con trai mình. Môi-se nhắc cho thế hệ ngày hôm nay nhớ rằng những thử thách, những gian khổ mà họ đối diện trong suốt 40 năm không phải là tình cờ, không phải là may rủi, nhưng mà đó là bởi sự không vâng lời của họ. Họ có là những người con hư và luôn thích làm theo ý riêng của mình. Họ thờ lạy tà thần, sống trong tội ác, vô ơn Chúa, và Đức Chúa Trời đã phải dùng những cái roi để sửa phạt họ. Và ở đây Môi-se nói là gì? Ngài sửa phạt anh em như người cha sửa phạt con trai mình. Đó là cách mà Đức Chúa Trời dạy dỗ dân sự Ngài. Quý vị ông bà, anh chị em có nhận thấy rằng những thử thách mà chúng ta đã từng đối diện, những hoạn nạn chúng ta từng trải qua, chúng ta có nhận thấy rằng đó là cách mà Chúa dạy dỗ chúng ta không? Hay chúng ta cho rằng đó là thảm họa? Có nhiều người cầu nguyện với Chúa rằng: Chúa ơi, con khổ quá, tại sao con tin Chúa mà con gặp những cái điều này? Tại sao Chúa không ban phước cho con? Tại sao Ngài không giải cứu con? Bởi vì chúng ta luôn nghĩ mình thế nào? Mình là người con ngoan, mình là một người con nghe lời, một người con tốt. Chúng ta thường hay tự hào về bản thân mình. Nhưng chúng ta không biết rằng Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng của chúng ta. Ngài biết chúng ta có lỗi lầm, và Chúa đã phải dùng những hoàn cảnh khác nhau để Ngài muốn dạy dỗ chúng ta. Chúng ta cùng xem ở trong Hebrew đoạn 12 câu 6 đến câu 11. Hebrew đoạn 12 câu 6 đến câu 11 nói về mục đích mà Chúa sửa phạt con cái Ngài. Sửa phạt không phải để hủy diệt hay từ bỏ, nhưng sửa phạt để con cái Ngài được tốt hơn. Cho nên Hebrew đoạn 12 câu 6 đến câu 11, Kinh Thánh chép thế này: Vì Chúa sửa phạt Ngài yêu thương, những ai được nhận làm con thì Ngài cho roi cho vọt. Anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đối đãi anh em như con, vì có người con nào mà cha không sửa phạt? Nhưng nếu anh em không chịu sửa phạt như mọi người đều phải chịu, thì anh em là con ngoại tình chứ không phải con thật. Hơn nữa, cha về phần xác sửa phạt mà chúng ta còn kính sợ, huống chi cha về phần hồn chúng ta lại chẳng thuận phục bội phần hơn để được sống hay sao? Vì cha phần xác theo ý mình sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì ích lợi cho chúng ta mà sửa phạt, để chúng ta dự phần trong sự thánh khiết Ngài. Tất cả sự sửa phạt lúc này dường như chỉ làm cho đau đớn chứ không phải vui mừng, nhưng về sau sẽ sinh ra bông trái công chính và bình an cho những người đã chịu luyện tập như vậy. Có lẽ khi chúng ta nhìn về chặng đường của Hội Thánh, sẽ có những cái giai đoạn mà chúng ta thấy bị khủng hoảng. Có những giai đoạn mà chúng ta thấy Hội Thánh rất khó khăn. Và chúng ta phải hiểu rằng đó là cách mà Chúa dạy dỗ Hội Thánh Ngài. Ngài muốn cho hội thánh Ngài được trưởng thành. Ngài muốn cho hội thánh của Ngài phải học sự vâng lời Đức Chúa Trời. Cho nên nhiều khi chúng ta không nhìn thấy khuyết điểm của mình. Mình luôn luôn nghĩ rằng tự hào về những thành tích, tự hào về những thành công mình gây dựng được trong hội thánh. Và các tín hữu trong hội thánh nhận thấy hội thánh thật tuyệt vời quá, thật là mạnh mẽ. Và nhiều khi mình quá tự hào về điều đó. Nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy từng con người trong hội thánh và những vấn đề trong mỗi đời sống của chúng ta. Cho nên sẽ có những giai đoạn chúng ta gặp khó khăn. Đó là bởi vì Ngài muốn dạy dỗ chúng ta. Và đó là cách mà Đức Chúa Trời dạy dỗ dân sự của Ngài. Điều thứ ba mà Môi-se muốn nhắc mọi người khi nhớ về quá khứ thì nhớ về điều gì? Nhớ về Chúa đã nuôi dưỡng như thế nào. Có ba điều về quá khứ mà Môi-se giảng đây. Thứ nhất là gì? Chúa dẫn dắt. Thứ hai, Chúa dạy dỗ. Và thứ ba là Chúa nuôi dưỡng. Câu số 4. Suốt 40 năm nay, quần áo anh em không sờn rách, chân anh em chẳng sưng phù. Trong hoang mạc, Ngài cho anh em ăn mana. Ở câu 16, thức ăn mà tổ phụ anh em chưa từng biết, cho anh em nếm trải sự đói khổ và thử thách để cuối cùng ban phước hạnh cho anh em. Môi-se nhắc về một điều thực tế của con người. Con người chúng ta nghĩ mình sống được là nhờ gì? Đồ ăn, áo mặc, nước uống, tiền bạc, phải không? Vậy thì giữa sa mạc có điều đó không? Trong sa mạc có đầy đủ như những điều mà chúng ta đang có bây giờ không? 40 năm ở trong sa mạc với 2 triệu người thì sống thế nào? Đồ ăn nào mà đủ cho họ? Quần áo ở đâu để họ mặc? Nhưng mà Môi-se muốn nhắc dân sự hãy nhớ đi. Anh em sống 40 năm như vậy đấy, anh em có thiếu gì không? Suốt 40 năm nay quần áo anh em không sờn rách, chân anh em chẳng sưng phù. Và không những thế, Ngài còn ban cho anh em đồ ăn mà con người của anh em không bao giờ biết về đồ ăn đó. Chúng ta đọc trong sách xuất Ê-díp-tô ký đó, chúng ta thấy rằng Ngài ban đồ ăn gì cho dân sự? Mana và chim cút từ đâu có? Từ trời ban xuống, không phải từ con người làm ra. Thức ăn mà tổ phụ anh em ăn là từ đâu? Đây là một thức ăn đặc biệt. Môi-se khẳng định điều đó. Cho nên con người chúng ta khi sống cũng vậy. Ngoài việc mình ăn cơm, mình ăn rau để sống và tồn tại, thì chúng ta phải biết rằng Chúa không chỉ nuôi dưỡng chúng ta bằng những thứ đó, nhưng Ngài sẽ nuôi dưỡng chúng ta bằng những đồ ăn đặc biệt. Anh chị em có biết đồ ăn đặc biệt là gì không? Là lời của Đức Chúa Trời. Đồ ăn đặc biệt đó là gì? Là những quyền năng phép lạ mà Ngài làm cho chúng ta. Chúng ta sống không phải chỉ là những lương thực hàng ngày, nhưng mà chúng ta đang sống trong quyền năng phép lạ của Chúa, trong lời của Ngài. Chúng ta có nhận biết điều đó hay không? Ở trong Ê-phê-sô đoạn 3 câu 20, sứ đồ Phao-lô chép thế này: Đức Chúa Trời là đấng hành động trong chúng ta bằng quyền năng Ngài, có thể làm trội hơn bội phần chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Cho nên tôi muốn hội thánh chúng ta nhìn vào Chúa để chúng ta biết rằng Ngài nuôi dưỡng hội thánh không phải là những gì con người chúng ta nhìn thấy, không phải những gì con người bàn tay chúng ta làm ra được, nhưng Ngài nuôi dưỡng hội thánh bằng lời của Ngài, bằng quyền năng phép lạ của Ngài. Khi chúng ta xem về lịch sử hội thánh, có những việc mà chúng ta không bao giờ suy tưởng đến, phải không? Có những việc mà chúng ta nghĩ làm sao tôi có thể làm được. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã làm. Đức Chúa Trời đã làm và hành động trong quyền năng của Ngài. Cho nên khi chúng ta nhớ về quá khứ, hay hiện tại, hay tương lai, thì chúng ta phải biết rằng Chúa nuôi dưỡng chúng ta. Và Ngài nuôi dưỡng chúng ta không chỉ những thứ bình thường, đơn giản mà chúng ta có thể nghĩ được. Nhưng Ngài sẽ cho chúng ta giống như lời Chúa trong Ê-phê-sô đoạn 3 câu 20 là gì? Ngài có thể làm trội hơn bội phần mọi điều mà chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Chúng ta có khao khát rằng Chúa sẽ hành động trên hội thánh của chúng ta vượt quá sự cầu xin và suy tưởng của chúng ta không? Đôi khi chúng ta chỉ dám xin Chúa những gì mà chúng ta hiểu được, phải không? Những gì mà chúng ta nghĩ mình có thể làm được. Nhưng chúng ta phải tin rằng Chúa sẽ làm những việc quyền năng phép lạ vượt qua sự hiểu biết và lời cầu xin của chúng ta. Và Chúa đã nuôi dân sự của Chúa như vậy đó. Có khoa học nào mà giải thích bằng đấy người sống trong 40 năm mà vẫn có đồ ăn, áo mặc? Chúng ta có thể giải thích được không? Có nhiều điều trong cuộc sống của chúng ta không giải thích được. Làm thế nào mà Ngài cất đi căn bệnh ung thư của tôi? Làm thế nào mà Ngài chữa lành cho tôi? Làm thế nào mà Ngài giải cứu tôi qua cái sự nguy hiểm? Có những điều chúng ta không thể giải thích bằng lý trí của chúng ta được. Nhưng chúng ta chỉ biết và tạ ơn Chúa rằng là gì? Đó là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Ông bà anh chị em hãy nhớ về trong cuộc đời của mình đi. Mình đã kinh nghiệm về quyền năng của Đức Chúa Trời như thế nào trong đời sống của mình. Điều thứ hai mà chúng ta cùng học với nhau, đó là tiến bước tương lai. Nhìn về quá khứ và tiến bước tương lai. Nhìn về quá khứ có ba điều chúng ta nhìn về là gì? Tôi mong rằng chúng ta đừng nhìn vào những thành công của chúng ta hay những thất bại, những đau khổ trong cuộc đời của chúng ta. Thường xu hướng của con người khi nhìn về quá khứ đó, hay nghĩ về quá khứ đó, thì nghĩ về điều gì nhiều nhất? Những chuyện buồn là nhiều nhất, phải không? Nghĩ về những người mà mình ghét nhiều nhất. Mấy khi chúng ta nghĩ về những niềm vui, mấy khi chúng ta nghĩ về những người mình yêu thương. Nhưng chúng ta đừng nghĩ về những điều đó. Chúng ta hãy nghĩ về Đức Chúa Trời. Ngài đã làm gì cho cuộc đời của chúng ta ở trong suốt những năm qua? Và có ba điều chúng ta nghĩ về Chúa. Chúa dẫn dắt, Chúa dạy dỗ và Ngài nuôi dưỡng chúng ta. Và tôi mong rằng tất cả hội thánh Mỹ Đình cũng vậy. Khi chúng ta nhìn thấy công việc của Đức Chúa Trời, chúng ta đừng quá chú tâm vào những cái thành công hay là những cái thất bại hay những cái khó khăn. Mình hãy nghĩ về Chúa đi. Chúa đã dẫn dắt hội thánh Mỹ Đình như thế nào? Ngài đã dạy dỗ hội thánh ra làm sao? Và Chúa đã nuôi dưỡng hội thánh hàng ngày như thế nào? Đó là điều chúng ta nghĩ về quá khứ. Và bây giờ chúng ta hãy tiến bước về tương lai. Sau khi Môi-se giảng cho dân sự về những gì cần nhìn lại trong quá khứ, thì Môi-se tiếp tục khích lệ dân sự, đó là hãy vững tiến trong tương lai. Hãy nhìn về tương lai. Họ đang chuẩn bị bước vào miền đất hứa. Cũng giống như chúng ta cũng vậy. Chúng ta đang chuẩn bị bước vào một tương lai để phát triển hội thánh, để hội thánh tiếp tục được dẫn dắt và là đầy vinh hiển cho Chúa. Vậy thì chúng ta cần điều gì trong tương lai? Chúng ta cần điều gì ở tại đây? Thứ nhất, đó là cẩn thận làm theo. Trong câu số 1, Môi-se nói, anh em hãy cẩn thận làm theo tất cả điều răn mà hôm nay tôi truyền cho anh em, để anh em được sống. Thứ nhất là được sống. Thứ hai là gì? Được gia tăng dân số và vào nhận làm sản nghiệp vùng đất mà Giê-hô-va đã thề với tổ phụ anh em. Thứ nhất là sống. Thứ hai là gì? Gia tăng, phát triển. Không phải chỉ sống vật vờ, nhưng mà sống trong sự phát triển. Thứ ba là gì? Nhận được lời hứa. Và Môi-se đã nói cho dân sự biết thế này. Tương lai của anh em không phải là ảo tưởng. Tương lai của anh em không phải là những may rủi của cuộc đời. Nhưng tương lai của anh em nằm trong lời hứa của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay chúng ta cũng tin như thế. Chúng ta suy nghĩ gì về tương lai của chúng ta? Có thể một vài người nghĩ rằng, ồ, tương lai là những cái mà tôi chẳng từng biết. May mắn thì tôi thành công, mà nếu không thì tôi thất bại. Và khi hội thánh nhìn về tương lai thì sao? À, có lẽ nếu mà có nhiều con người năng nổ, nhiều có con người có khả năng, hội thánh có nhiều tài chính thì sẽ phát triển. Không. Chúng ta nhìn về tương lai không phải là ảo tưởng, nhưng mà chúng ta nhìn về tương lai trong lời hứa của Đức Chúa Trời. Ở trong câu số 7, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ đưa anh em vào vùng đất tươi tốt, có nhiều sông suối và mạch nước tuôn chảy trong các thung lũng và trên đồi núi, vùng đất có lúa mì, lúa mạch, cây nho, cây vả, cây liệu, cây ô liu và mật ong. Trong vùng đất đó, anh em sẽ ăn bánh đầy đủ, không thiếu một thứ gì. Đá trong vùng đó có quặng sắt và anh em có thể khai thác đồng từ đồi núi. Đức Chúa Trời hứa ban vùng đất. Nhưng mà Ngài không phải chỉ hứa mà Ngài còn làm gì? Chúng ta đọc kỹ Kinh Thánh thì chúng ta thấy Ngài sẽ làm gì? Jehovah, Đức Chúa Trời sẽ đưa anh em vào vùng đất đó. Chúa không chỉ hứa với chúng ta, nhưng mà Ngài còn làm gì? Chính Ngài sẽ đưa chúng ta vào vùng đất phước hạnh. Chúa không chỉ cho chúng ta biết con ơi, tương lai của con đẹp lắm, có nhiều thứ ở đó. Ngài cũng không bảo chúng ta rằng con ơi hãy mơ tưởng về đó đi. Nhưng Ngài nói rằng ta hứa sẽ ban cho con và chính ta sẽ dẫn con vào nơi đó. Vấn đề là gì? Điều kiện là gì? Điều kiện là gì? Cẩn thận làm theo lời Chúa dạy. Còn nếu không cẩn thận làm theo lời Chúa dạy thì thế nào? Không đi nổi, không vào được. Giô-suê đoạn 1 câu 8 chép thế này: quyển sách luật pháp này chớ xa miệng con, hãy suy ngẫm ngày và đêm để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong đó, vì như thế con mới được thịnh vượng trong con đường mình và mới thành công. Vậy thì cẩn thận làm theo nghĩa là gì? Cẩn thận làm theo nghĩa là không phải chỉ nghe một cách cho qua loa chiếu lệ, nhưng mà cẩn thận làm theo là phải chú ý, phải hiểu rõ và phải áp dụng vào trong đời sống. Chúng ta hãy nhớ cẩn thận làm theo như vậy. Cẩn thận làm theo là phải gì? Phải chú ý. Thứ hai là phải hiểu rõ. Và thứ ba là phải thực hành. Gia-cơ đoạn 1 câu 22 đến câu 25 chép thế này: hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu người nào nghe lời mà không làm theo thì giống như người kia soi mặt mình trong gương, ngắm rồi bỏ đi và quên ngay mặt mình như thế nào. Nhưng người nào xem kỹ càng luật pháp hoàn hảo này, là luật pháp đem lại sự tự do và bền tâm suy xét, không phải chỉ nghe rồi quên đi, nhưng thực hành luật đó thì sẽ được phước trong công việc mình. Quý vị nghe lời Chúa phán rõ không? Đó chính là cẩn thận làm theo, chứ không phải chỉ nghe cho qua loa. Cho nên tôi muốn hỏi quý ông bà anh chị em rằng, điều gì sẽ giúp cho Hội Thánh Mỹ Đình đi tiếp trong tương lai? Điều gì ạ? Lời của Đức Chúa Trời. Và bây giờ chúng ta phải làm gì? Làm theo, hay là cẩn thận làm theo lời của Chúa. Vì chính Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta, còn tự chúng ta đi ấy, không vào nổi đất đó đâu. Tự chúng ta đi là sẽ đi đến đâu? Đi vào thế gian rồi lòng vòng giống như dân sự 40 năm lòng vòng trong đồng vắng. Nếu chúng ta không theo sự dẫn dắt của Chúa, cuộc đời chúng ta cứ luẩn quẩn như này, không có lối thoát. Và chúng ta không vào được nơi phước hạnh. Cho nên để giúp cho Hội Thánh chúng ta tiến bước ở trong tương lai đầy năng quyền và phước hạnh của Chúa, tất cả chúng ta phụ thuộc vào lời của Đức Chúa Trời và chính Ngài. Và Hội Thánh sẽ kinh nghiệm được tất cả những lời hứa tuyệt vời mà Đức Chúa Trời thành tín sẽ ban cho chúng ta nếu chúng ta cẩn thận làm theo. Tôi xin hỏi quý ông bà, anh chị em, chúng ta có bao giờ áp dụng đúng khi chúng ta hiểu sai không? Có bao giờ chúng ta áp dụng đúng mà mình hiểu sai không? Khi mà mình hiểu sai không? Hiểu sai làm sao mà áp dụng đúng được? Cho nên muốn thực hành lời Chúa đúng, chúng ta phải hiểu lời Chúa. Phải hiểu đúng lời Chúa. Mà muốn hiểu lời Chúa thì phải làm gì? Phải học. Ngày hôm nay khi sau dịch Covid thì không phải đổ cho Covid đâu, nhưng mà từ trước đến nay cứ cái gì bắt đầu nói đến học lời Chúa là bắt đầu mình ngắn ngẩm rồi. Cứ nói đến học lời Chúa là bắt đầu là trong đầu đầy đủ những lý do để phản biện và sẵn sàng đưa ra để chống chế. Chúng ta phải học lời Chúa. Ở Hội Thánh Mỹ Đình chúng ta mở rất nhiều những lớp học lời Chúa. Lớp trường Chúa Nhật trước buổi sáng thờ phượng này. Lớp Kinh Thánh tối thứ ba hàng tuần này. Mở cả trường Kinh Thánh để huấn luyện nhân sự trường Bi này vào chiều thứ bảy này. Chúng ta có nhiều lớp học nhưng mà ít người thì tham gia. Thì làm sao chúng ta hiểu được lời Chúa? Mà đã không hiểu lời Chúa, làm sao mà thực hành được lời Chúa? Mà đã không thực hành lời Chúa thì làm sao chúng ta cẩn thận mà làm theo? Mà đã không cẩn thận mà làm theo thì làm sao chúng ta vào được nơi phước hạnh? Cho nên có nhiều cuộc đời tin Chúa và nói rằng 10 năm, 20 năm nhìn lại vẫn thấy là mình thích chả nhận được cái phước gì. Đó không phải bởi Chúa bất năng đâu, mà bởi chúng ta bất trung với Chúa. Điều thứ hai, là điều cuối cùng trong bài giảng này, đó là ghi sâu ơn Chúa. Ghi sâu ơn Chúa. Chúng ta xem câu 18 đến câu số 20. Nhưng phải tưởng nhớ Jehovah Đức Chúa Trời của anh em, vì chính Ngài là đấng đã ban cho anh em sức lực tạo dựng cơ đồ này để thực hiện giao ước mà Ngài đã thề với tổ phụ anh em, như Ngài đã làm ngày nay. Nếu anh em quên Jehovah Đức Chúa Trời của anh em mà theo các thần khác phục vụ và thờ lạy chúng, thì hôm nay tôi cảnh cáo anh em rằng chắc chắn anh em sẽ bị tiêu diệt. Anh em sẽ bị tiêu diệt như các dân tộc mà Đức Giê-hô-va tiêu diệt trước mặt anh em, vì anh em đã không vâng theo tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em. Điều mà Môi-se muốn nói ở đây là hãy nhớ ơn Chúa, hãy biết ơn Chúa. Tại sao vậy? Bởi vì con người chúng ta hay mắc một cái chứng bệnh là gì, chúng ta có nhớ không? Có biết không? Chứng bệnh là gì? Chứng bệnh hay quên. Hay là giả vờ quên. Mình thường hay quên những gì cần nhớ, nhưng mình lại rất hay nhớ những gì mà nên quên. Phải không? Những gì cần nhớ thì hay quên, mà những cái gì nên quên thì lại nhớ lâu suốt đời. Chúng ta không phải là không có khả năng nhớ đâu, mà chẳng qua là chúng ta không muốn nhớ. Và nhiều lúc giả vờ đãng trí và đãng quên. Phải không? Nên chúng ta xem câu 12 nói thế này này. Đừng để sau khi ăn no nê, xây nhà tốt để ở, thấy bò chiên gia tăng, bạc vàng và mọi tài sản mình đều dư dật, thì lòng anh em kiêu ngạo, quên Jehovah Đức Chúa Trời là đấng đã đem anh em ra khỏi Ai Cập, tức là khỏi nhà nô lệ. Con người thường quên ơn Chúa khi nào? Khi mà mình no đủ, khi mình đạt được mục đích mà mình mong muốn. Và quên ơn Chúa là một điều vô cùng là đáng sợ. Cho nên Chúa dặn chúng ta là gì? Khi chúng ta tiến bước vào tương lai, có hai điều cẩn thận làm theo lời Chúa. Và thứ hai là đừng quên ơn Chúa. Hay nói cách khác là ghi sâu ơn Chúa. Việt Nam chúng ta có một cái từ gọi là ghi lòng tạc dạ. Ghi sâu ơn Chúa có nghĩa là khắc sâu lời của Chúa, những ơn phước của Chúa trong tâm trí, tấm lòng và không bao giờ quên được. Con người chúng ta thường có xu hướng là chỉ nhớ những gì mình làm ơn cho người khác, nhưng mình không nhớ những cái gì mà người khác làm ơn cho mình. Đó là một điều rất nguy hiểm, phải không? Và Môi-se đã dặn dân sự hãy nhớ ơn Chúa, đừng bao giờ quên. Cho dù chúng ta thành công hay thất bại, no đủ hay đói kém, chúng ta vẫn phải biết rằng Chúa vẫn bỏ ở cùng chúng ta. Ngài vẫn đang dẫn dắt, đang dạy dỗ, đang nuôi dưỡng cuộc đời của chúng ta. Mới đây chúng ta thấy có một tà đạo Đức Chúa Trời Mẹ lại bắt đầu bùng lên, phải không? Và có nhiều tín đồ tin lành đã từ bỏ Chúa Giê-xu, từ bỏ đức tin của mình để chạy theo tà đạo đó. Đó là những người vô ơn Chúa. Như thế nào gọi là người bội đạo? Chúng ta phân tích điều này, người thế nào là người bội đạo? Người bội đạo là người khước từ Chúa Giê-xu Christ ra khỏi đời sống của mình. Cho nên Galati đoạn 1 câu 6 đến câu 9, tôi muốn đọc cho hội thánh để chúng ta biết thế này. Galati đoạn 1 câu 6 đến câu 9, Phao-lô nói, tôi lấy làm ngạc nhiên khi thấy anh em vội bỏ đấng đã gọi anh em bởi ân điển của đấng Christ để theo một tin lành khác. Không có tin lành nào khác đâu, mà chỉ có một số người quấy rối anh em và muốn xuyên tạc tin lành của đấng Christ. Nhưng nếu có ai, dù là chính tôi hay thiên sứ từ trời, truyền cho anh em một tin lành khác với tin lành chúng tôi đã công bố, thì người ấy đáng bị anathem. Như chúng tôi nói với anh em trước đây, nay xin lập lại, nếu ai truyền cho anh em một tin lành khác với tin lành mà anh em đã nhận, thì người ấy đáng bị nguyền rủa. Cho nên chúng ta phải vững vàng đức tin của mình. Đừng từ bỏ Chúa Giê-xu để chạy theo, để thờ một cái người nào khác. Đức Chúa Trời Mẹ người ta bỏ Chúa Giê-xu để thờ một cái ông An Sang Hồng đã chết rồi. Đó là một cái sự sai lầm. Và đó là những người vô ơn Chúa. Và như Môi-se nói, những người không nhớ ơn Chúa, những người đã chối bỏ Chúa, vô ơn Đức Chúa Trời, thì sẽ bị nhận lấy hậu quả kinh khiếp là như thế nào. Cho nên chúng ta hãy học lời Chúa một cách cẩn thận. Giống như cẩn thận làm theo, thì chúng ta sẽ vững vàng trong đức tin và biết ơn Chúa. Thưa quý ông bà, anh chị em, dân Israel đang đứng giữa 40 năm trong quá khứ và bắt đầu bước vào trong tương lai, một vùng đất mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho họ. Cũng vậy, Hội Thánh Mỹ Đình của chúng ta đang đứng ở trong một thời khắc hay là một cái giao thời giữa 9 năm nhìn lại và bây giờ chúng ta bước đến tương lai. Vậy thì chúng ta sẽ ghi nhớ điều gì? Tôi mong rằng qua lời Chúa trong phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta không quá tập trung nhìn vào những thành công của Hội Thánh, không quá nhìn thành công của những con người, và chúng ta cũng không quá buồn bã khi thấy rằng mình chưa làm được điều gì cho Chúa. Nhưng chúng ta hãy nhìn vào chính Đức Chúa Trời. Đó là trọng tâm trong đời sống của chúng ta. Chúng ta nhìn vào Chúa và biết rằng Ngài không bao giờ từ bỏ chúng ta, cho dù chúng ta ở bất cứ hoàn cảnh nào. Chúa không bao giờ từ bỏ Hội Thánh của Ngài trong bất cứ một hoàn cảnh nào. Vì Chúa Giêsu hứa với chúng ta trong Giăng đoạn 14 câu 9 là gì? Quý vị ông bà, chị em có biết một lời hứa quan trọng mà Chúa hứa trong Giăng đoạn 14 câu 9 không? Rất ngắn gọn. Vì ta sống thì các con cũng sẽ sống. Đó là điều mà chúng ta ghi nhớ. Ngài ở với chúng ta từ nay cho đến đời đời. Vậy nên, mỗi khi chúng ta dự lễ kỷ niệm về sự phát triển của Hội Thánh, mong rằng chúng ta hãy tập trung vào chính Đức Chúa Trời. Hãy suy ngẫm lại, Ngài đã dẫn dắt chúng ta như thế nào? Ngài đã dạy dỗ chúng ta ra làm sao? Và Chúa đã nuôi dưỡng chúng ta giờ này bằng những điều gì? Và chúng ta cầu nguyện xin Chúa tiếp tục. Ngài đã dẫn dắt chúng ta trong quá khứ, Ngài sẽ tiếp tục dẫn dắt chúng ta trong tương lai. Ngài đã dạy dỗ chúng ta trong quá khứ, Ngài sẽ tiếp tục dạy dỗ chúng ta trong tương lai. Ngài đã nuôi dưỡng chúng ta trong quá khứ, Ngài sẽ tiếp tục nuôi dưỡng chúng ta trong tương lai và cho đến đời đời.